Hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa với chủ đề là Chúa vẫn yêu hoài. Kinh Thánh sách Giô-na đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Và câu gốc là ở trong sách Y-sa đoạn 54 câu 10. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với các ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Kính mời mục sư quản nhiệm, mục sư Trương sẽ đang chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay với chủ đề Chúa vẫn yêu hoài.
Xin trân trọng kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa, chúng ta có những người mới cùng đến dự thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị lần đầu tiên đến dự chung với chúng tôi, cũng như có một số người có đến một vài lần hôm nay cùng đến để thờ phượng. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà chị em. Chúng ta hát với nhau những bài ca để ca ngợi về tình yêu của Chúa, và chúng ta thấy rằng Chúa thì cứ yêu hoài. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Esai chương thứ 54 câu 10 nói rằng dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa như thế nào? Và có thực sự rằng tình yêu của Chúa đang dành cho đời sống của mình đó là một thứ tình yêu mà chẳng dời, chẳng đổi không? Có một câu chuyện huyền thoại kể về một cái hang đá với mặt trời nói chuyện với nhau. Hang đá nói rằng cuộc đời của tôi chỉ biết tối tăm. Mặt trời nói rằng ở chỗ tôi sáng lắm. Nếu mà anh muốn biết ánh sáng là gì thì có thể đến với tôi chỉ cho anh biết thế nào là sáng. Hang đá nói nhưng mà bây giờ tôi ở dưới lòng đất, làm sao để tôi có thể thấy được sáng. Mặt trời nói tôi sẽ giúp. Rồi mặt trời sưởi đất, đất bắt đầu khô đi, hé miệng ra, và ánh nắng chiếu qua cái khe hở đó vào ở trong hang. Cái hang ở bên dưới nó thấy được ánh sáng, hay quá, bởi vì đó là điều hồi nào giờ nó chưa bao giờ thấy cả. Cái hang với mặt trời nói chuyện với nhau có vẻ thích thú, và hang nói rằng khi nào anh xuống chỗ tôi đó, tôi sẽ chỉ cho anh hiểu tối tăm là gì. Mặt trời nói rằng là tôi chưa hề thấy tối, sẽ có dịp rồi tôi đến với anh. Hang nói với đất là cố mở miệng lớn hơn đi, để mặt trời có thể đến thăm chỗ của tôi. Mặt trời chiếu ánh sáng của mình vào trong hang sáng hơn nữa. Khi ánh sáng bừng lên thì bóng tối dường như xua đi. Hang hơi ngạc nhiên là bởi vì hồi nào giờ chỗ của mình nhiều bóng tối lắm mà sao bữa nay kiếm bóng tối khó thế. Thì mới nói với mặt trời, anh xuống dưới chỗ sau đó, ở dưới đó của tôi rất là tối. Mặt trời cố gắng vươn ánh sáng của mình để chiếu vào trong chỗ sau. Thì hang đá nó nói lạ quá, bóng tối đâu mất hết rồi mà bây giờ đi kiếm hoài bóng tối kiếm không ra. Cái câu chuyện huyền thoại cho tôi và các bạn em thấy rằng đời sống của mình nó giống như một cái hang tăm tối. Chúng ta không kinh nghiệm về ánh sáng của Chúa, không hiểu về tình yêu của Chúa một cách đầy trọn. Nhưng khi tình yêu của Chúa đã vươn đến đời sống của con người chúng ta, những con người cơ đốc, những con người vui cái niềm vui của Chúa và chia sẻ tình thương của Chúa, thì tình thương đó sẽ đi vào và càng ngày càng giúp cho một người có thể hiểu được như thế nào là tình yêu, như thế nào là ánh sáng của Đức Chúa Trời. Mà hễ nơi nào có tình yêu của Đức Chúa Trời thì nơi đó không thể có sự thù hận cay ghét. Nơi nào đã có ánh sáng của Đức Chúa Trời thì nơi đó chẳng thể có sự tối tăm. Tôi và các bạn em trong những tuần qua chúng ta đã tự đặt cho mình một cái câu hỏi qua cái câu chuyện về người con trai hoang đàn. Nếu chúng ta là người con cả đang sống ở trong nhà của cha mình, gặp thằng em của mình trở về, tâm trạng của chúng ta thế nào? Có cay đắng mà không chịu vào nhà không? Có giận cha mà không thèm nói chuyện không? Và có ghét cái thằng em mà không muốn nó ăn bò mập của mình, không muốn có tiếng đờn ca múa hát ở trong nhà của mình không? Hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm trở lại đoạn thứ tư của sách Giô-na. Năm ngoái chúng ta đã có suy gẫm với nhau về sách Giô-na đoạn thứ tư trong một cái tựa đề là Con giận có đúng không? Và tôi đổi cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Chúa vẫn yêu hoài. Khi tôi học cái bài học này, Chúa vẫn yêu hoài, Chúa vẫn yêu hoài, sao tôi nghe cái tựa đề này nó quen quen. Tôi dở lại trong những bài chúng ta học với nhau, thì năm nay tôi học với quý vị một bài là Chúa vẫn yêu hoài vào tháng 2. Và bài học của chúng ta không phải là bài học này. Bài học trong tháng 2 của chúng ta ở trong Roma đoạn 8 câu 35 nói về tình yêu của Chúa. Nhưng tôi muốn dùng câu chuyện Giô-na đoạn thứ tư đó với cái tựa đề Chúa vẫn yêu hoài để nhắc cho chúng ta tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dành cho tôi và các ông bà anh chị em, một thứ tình yêu diệu kỳ. Một thứ tình yêu mà cho dù đời sống tôi và các ông bà anh chị em không có xứng đáng với tình yêu đó thì tình yêu đó vẫn cứ vương tới. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa dạy cho chúng ta lời Chúa hôm nay. Chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã tạo cuộc đời của chúng con ra cho Chúa. Và cho dù đời sống của chúng con đã nhiều lần vấp ngã, bại hoại, thì Chúa vẫn dùng cái tay yêu thương của Ngài để nâng cuộc đời của chúng con lên. Chúa dành cho chúng con một lời hứa rằng núi có thể dời, đồi có thể chuyển, nhưng tình thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng con thì chẳng bao giờ chuyển lại. Ôi Chúa ơi, chúng con làm sao có thể hiểu hết được sự màu nhiệm đó. Buổi sáng hôm nay xin cho chúng con có thể soi mình ở trong lời Chúa, thấy mình dơ bẩn trước mặt Chúa như thế nào, và chúng con hiểu được Chúa vẫn yêu chúng con một cách tuyệt vời biết bao. Xin Chúa soi sáng cho mỗi chúng con khi chúng con được tra xét mình trong lời của Chúa, và Thánh Linh của Chúa phán tiếng phán êm dịu của Ngài để lòng con. Con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có bảy điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trên ngày hôm nay. Có thể nói rằng là bảy cái thái độ của chúng ta ở trong lối sống mà hàng ngày có thể chúng ta đang thể hiện, vậy mà Chúa vẫn cứ yêu hoài. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù rằng tôi có thể giận dữ, cho dù rằng tôi có thể không đồng ý với Chúa, cho dù rằng tôi là một con người ích kỷ, cho dù rằng tôi không còn thèm sự tương giao với Đức Chúa Trời nữa, cho dù rằng tôi chỉ muốn đi tìm những niềm vui tạm bợ khác thôi, cho dù rằng tôi không bằng lòng để chịu sự thay đổi, hay cho dù tôi không thể yêu bằng tình của Chúa đã yêu tôi, thì Chúa vẫn cứ yêu hoài. Chúng ta sẽ lần lượt suy gẫm với nhau bảy điểm này. Soi mình trong sách Giô-na, quý vị thấy bản thân của mình trong đó. Giống như trong câu chuyện người con trai hoang đàn, soi mình vào cái hình ảnh của người con cả, chúng ta thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm đó là Chúa vẫn yêu hoài cho dù tôi giận dữ. Câu Kinh Thánh đoạn 4 câu 1 sách Giô-na nói rằng: nhưng Giô-na bực mình lắm và nổi giận. Nổi giận đó là một cái tâm trạng mà tôi nghĩ rằng người nào trong chúng ta cũng có. Và không có cái nổi giận nào của ai trong chúng ta là cái nổi giận dễ thương ấy. Đã nổi giận rồi là thấy dễ ghét cả, phải không? Ngay cả cái khi người yêu nổi giận chắc cũng khó chịu lắm. Không biết là Bích có làm cho anh Gustavo cảm thấy khó chịu khi mình nổi giận không? Hoặc là ngược lại, Bích có cảm thấy khó chịu khi anh Gustavo nổi giận hay không? Trong mỗi đời sống của chúng ta, khi mà đã nổi giận, nó đầy vẻ khó chịu ở trong đó. Vậy nhưng tôi và các bạn cho em mỗi người đều có cái cá tính đó trong con người của mình. Chúng ta dễ nổi giận, đã chẳng những dễ nổi giận mà nổi giận cho những chuyện không đáng để nổi giận hoặc là những chuyện không đúng. Chúng ta đọc câu chuyện Giô-na cũng quen thuộc rồi. Giô-na là một tiên tri của Chúa, được Chúa sử dụng ở trong thời kỳ của vua Jeroboam để nhảy nước Israel, và sai ông đi từ Israel để đi qua xứ Ninive, tức là vùng của người Assyria, và giảng cho thành phố đó để họ có thể ăn năn. Tâm trạng của Giô-na không thích tí nào về chuyện đó, bởi vì Assyria là kẻ thù của người Israel. Chúa sai mình đi đến giảng cho kẻ thù để tụi nó ăn năn, đó là chuyện không thể chấp nhận được. Và ông tìm cách chạy trốn, nhưng Chúa cũng đã đem ông trở lại đúng cái chỗ đó và làm đúng cái nhiệm vụ của ông giảng. Và thật sự Ninive ăn năn, Chúa cứu tất cả mọi người ở trong thành phố đó. Sau tất cả những cái diễn tiến xảy ra đó, Kinh Thánh nói rằng Giô-na bực mình và nổi giận. Tại sao nổi giận? Nổi giận bởi vì Chúa đã không làm theo cái ý của mình muốn. Nổi giận bởi vì tại sao kẻ gian ác mà Chúa không phạt. Có bây giờ quý vị thấy một người gian ác ở bên cạnh mình, một người làm cho mình bực dọc khó chịu, mà sao Chúa không chịu hình phạt người đó? Và sao Chúa không trả tay trên người đó? Con nè, con thấy con là người tốt nè, mà sao nó cứ gặp chuyện rủi, chuyện xui, chuyện gì đó không may mắn? Nhưng mà cái người đó đâu có yêu Chúa như con yêu Chúa, cái người đó đâu có tốt lành như con tốt lành. Vậy mà tại sao Chúa không có chịu làm gì hết? Thưa quý vị, nếu như Chúa của chúng ta mà cũng dễ nổi giận như chúng ta thì sao? Tuần vừa rồi chúng ta học với nhau rằng nếu Chúa cố chấp sự gian ác thì chẳng ai còn sống nữa.
Trong đời sống tôi và các ông bạn cho em, kể từ khi chúng ta đi Chúa, kể từ khi chúng ta chịu phép bắt tay, kể từ khi chúng ta đã ăn năn tội rồi đó, thì bây giờ trong tay của Đức Chúa Trời chúng ta vẫn còn một cái bản cáo trạng kể đủ những thứ tội lỗi kể từ khi chúng ta đã chấp nhận Chúa làm chủ của mình cho đến bây giờ. Tôi không nói tội lỗi trong quá khứ, tôi chỉ nói tội lỗi kể từ khi mình đã biết Chúa rồi đó. Vẫn còn một thứ bản cáo trạng mà tôi không biết là bao nhiêu trang cho mỗi người. Chúng ta khác mình lại đó. Và Kinh Thánh nói rằng nếu Chúa nhớ hết, nếu Chúa kể đến từng cái tội đó ra và Chúa nổi giận thì sao? Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa vẫn yêu họ. Jonah nổi giận, tôi và các ông bạn cho nổi giận. Nổi giận vì một cái lý do nào đó, Chúa đã không nổi giận với chúng ta. Nhưng Chúa chỉ đặt cho chúng ta một câu hỏi để xét mình thôi. Câu hỏi đó như trong câu thứ tư nói rằng con giận có đúng không? Quý vị có bây giờ có thời giờ đủ để suy nghĩ về cái nỗi giận của mình là đúng hay sai không? Chắc ít ra nào. Chỉ biết giận và thế thôi. Giận nó có thể là một tình cảm để chúng tôi phô bày ra. Nhưng mà có những cái giận đúng, có những cái giận sai. Và trong đời sống tôi và các ông bạn cho em, cái giận đúng thì ít, nhưng mà cái giận sai thì vô số. Và câu hỏi của Chúa là ngay thời điểm này, ngay cái sự việc xảy ra của ngày hôm nay, ngay trong cái tâm trạng mà con đối diện với con giận và nỗi giận của con có đúng hay không? Nếu Chúa cố chấp sự gian ác thì không ai còn sống. Nhưng cảm ơn Chúa, Thánh Thi 130 nói với chúng ta rằng bởi vì Chúa có lòng tha thứ cho. Để làm gì? Để người ta kính sợ Chúa. Phải, cái mục đích của sự tha thứ là để người ta kính sợ Chúa. Chúa tha thứ dân thành Ninive để dân thành Ninive kính sợ Chúa. Nhưng Chúa cũng tha thứ cho Jonah để Jonah kính sợ Chúa. Không vì lẽ Jonah là một tiên tri của Chúa thì Jonah phạm tội cũng được, Chúa cũng chấp nhận không sao. Chúa là đấng nghiêm nghị về vấn đề tội lỗi. Vì vậy dầu một tội lỗi nhỏ thì Chúa vẫn không thể đồng ý và Chúa cũng vẫn không thể chấp nhận được. Nếu tội lỗi đó không được huyết của Chúa Giêsu tha thứ thì con người đó dù là một người thánh của Đức Chúa Trời vẫn không được chấp nhận. Vì vậy Chúa đang tạo cho Jonah một điều kiện để nhìn lại mình, con giận có đúng không? Nếu tôi và các bạn cho em đang giận dữ, hãy suy nghĩ lại. Nếu tôi và các bạn em trong tuần qua đã giận dữ, hãy suy nghĩ lại cái nỗi giận của mình, con giận có đúng không? Dầu cho tôi và quý vị giận dữ, dầu cho Jonah giận dữ, Chúa vẫn yêu họ, cảm ơn Chúa. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đó là tình yêu của Đức Chúa Trời không thay đổi cho dù tôi không đồng ý với Chúa. Jonah đã không đồng ý với Chúa. Jonah biện luận với Chúa ở trong câu thứ hai, ông cầu nguyện với Chúa: ôi lạy Chúa, có phải đây là điều Chúa đã nói khi con còn ở tại quê hương con không? Và chính vì vậy mà con vội vã đã trốn sang Tarsis. Cái lý do ông chạy trốn Chúa, cái lý do ông không chấp nhận là bởi vì giữa những điều Chúa nói với những điều mà Chúa làm, nó mới đúng được cái nhìn của ông. Kẻ thù, kẻ ác, kẻ tội lỗi thì Chúa phải sửa phạt, Chúa không thể tha thứ kẻ như vậy được. Nhưng Jonah đâu có biết hay là đâu có hiểu về Chúa đâu. Và tôi, các bạn chị em có lẽ cũng là những người đã nói cái lời nói giống như Jonah đã nói: con biết Chúa mà. Chúng ta biết Chúa như thế nào? Jonah nói rằng con biết Chúa là Đức Chúa Trời hay nhân từ. Tôi và quý vị cũng biết Chúa là Đức Chúa Trời hay nhân từ. Chúa hay thương xót, Chúa chậm giận, Chúa giàu tình thương, Chúa sẵn sàng đối ý, không dám tai họa. Vâng, chúng ta hiểu điều đó, chúng ta biết điều đó, nhưng biết có đủ để chấp nhận cho kẻ thù của mình được Chúa thương không? Kẻ mà gây cho mình khó chịu đó được Chúa tha thứ không? Chúng ta biết Chúa bằng kiến thức hay chúng ta đang biết Chúa bằng tấm lòng? Và nếu chúng ta biết Chúa như vậy đó mà chúng ta cảm thấy không vui với những cách Chúa làm thì chúng ta biết Chúa để làm gì? Cái thành kiến của Jonah ở đây hoàn toàn khác với suy nghĩ của Chúa. Chúa ao ước rằng là dân tội ác thành Ninive đó có cơ hội để ăn năn. Chúa sai ông đến cho mục đích đó. Nhưng Jonah thì chỉ đến để muốn hủy diệt cái thành phố mà mình đã đến. Jonah đến đó giảng tin lành. Ông giảng cái gì? Ông giảng rằng là 40 ngày nữa thì thành ngày sụp đổ, tụi bay chết hết. Ông muốn giảng cái gì? Ông muốn giảng một sự sửa phạt sẽ đổ xuống cho chúng bay. một sự rửa sạch kinh khủng chứ bây giờ thấy sẽ đổ xuống cái thành phố mà tự hào về mình đó. Cơn giận của Đức Chúa Trời tôi sẽ đổ trên quý vị. Và thưa các bạn cho em, đó là cái cách mà Jonah dạy. Nhưng Jonah không biết rằng là Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái lời giảng nguyền rủa, một cái lời giảng để nói đến sự sửa phạt mà lại đụng chạm đến lòng của con người để con người đang nghe. Kinh Thánh nói rằng là ông giảng ở tại đó chỉ có như vậy thôi mà dân thành Ninive họ tin Đức Chúa Trời và họ công bố kiêng ăn từ lớn cho tới nhỏ, từ vua cho tới dân thường. Có phải đó là điều Đức Chúa Trời sử dụng không? Có phải đó là điều Đức Chúa Trời làm không? Jonah giảng tin lành, nhưng Jonah muốn cho người Ninive đó phải chết mất. Jonah nói về một Chúa yêu thương, nhưng Jonah muốn lửa từ trời đó phải xuống để thiêu đốt cái thành phố đó. Hãy suy nghĩ lại đời sống của mình xem. Có bao giờ lối sống của chúng ta đã thể hiện một thứ lối sống không đồng ý với quan điểm của Chúa không? Có thể chúng ta học về sự yêu thương, nhưng chúng ta không tha thứ cho anh em mình được. Có thể chúng ta học về sự tha thứ, nhưng chúng ta không đủ để có thể tha thứ như Chúa nói, tha thứ như ta đã tha thứ cho con. Có một câu chuyện của vua Alexander Đại Đế, một ngày nọ thuê một người họa sĩ vẽ cái hình chân dung của mình. Người họa sĩ đến thực hiện bức tranh chân dung của vua Alexander. Nhưng mà người họa sĩ thấy có một điểm hơi bất tiện trên bức tranh của mình, đó là trên trán của Alexander Đại Đế, vì trong những ngày đi tranh chiến, ông ta bị một cái vết thương ở trên đây và nó có một cái vết sẹo. Nếu người họa sĩ vẽ bức tranh mà không có vết sẹo thì nó không phải là Alexander Đại Đế, bởi vì Alexander Đại Đế phải có cái vết sẹo ở chỗ này. Nhưng mà nếu vẽ bức tranh Alexander Đại Đế với vết sẹo thì cái mặt xấu xí quá. Thế thì người họa sĩ mới nói với vua Alexander Đại Đế rằng bây giờ vua đừng ngồi trong tư thế này, vua ngồi tư thế này đi. Cái tay của vua để lên như vậy nè, vua không có hiểu tại sao, nhưng mà ông làm theo cái ý của người họa sĩ, để cái tay lên. Và như vậy người họa sĩ đã vẽ lại một chân dung đúng như chân dung của Alexander Đại Đế mà không thấy vết thẹo. Đó là cái cách Đức Chúa Trời làm trên mỗi đời sống của chúng ta. Những khuyết điểm trong đời sống của chúng ta về sự giận dữ, về sự không thể tha thứ được, Đức Chúa Trời có phương pháp của Ngài. Đức Chúa Trời biết làm thế nào để đời sống của chúng ta được trở thành toàn hảo. Jonah có thể giận Chúa, nhưng Chúa thì không thể giận Jonah. Tôi và các ông bạn cho em có thể không đồng ý với Chúa, nhưng Chúa không vì đó mà giận mình. Bởi vì dầu núi dời, dầu đồi chuyển, thì lòng nhân từ của ta đối với ngươi vẫn không bao giờ dời khỏi ngươi. Giao ước bình an của ta sẽ chẳng bao giờ chuyển lại. Đấng thương xót ngươi phán như vậy. Tình yêu của Đức Chúa Trời không thay đổi. Nhưng nếu chúng ta không nhận được là tại mình, nếu chúng ta không để cho Chúa che đi cái sự xấu hổ của mình thì đó là tại mình. Tình yêu Chúa thì lúc nào vẫn còn có đó cho chúng ta. Điều thứ ba chúng ta sẽ dẫn với nhau, tình yêu của Đức Chúa Trời không thay đổi cho dù tôi là một con người ích kỷ. Chúng ta giận, Chúa vẫn thương. Chúng ta không đồng ý với Chúa, Chúa vẫn thương. Chúng ta ích kỷ, chúng ta vẫn thương. Quý vị có nghĩ rằng mình có ích kỷ không? Bản thân tôi thấy mình có. Và chúng ta nhìn lại Jonah ở đây để xem mình có ích kỷ không. Jonah làm gì? Jonah thưa với Chúa ở trong câu thứ ba, lại Chúa con cầu xin Ngài bây giờ cắt mạng sống của con đi, vì con thà chết hơn sống. Trong quý vị có ai nghĩ rằng mình thà chết hơn sống? Chỉ có khi mình nổi giận thôi à, phải không? Chỉ có khi mình không nhận thức được cái giá trị sự sống thì mình mới nói Chúa ơi cắt con đi. Chỉ có khi mình cảm thấy mình bất hạnh hơn là những kẻ khác, mình mới nói Chúa ơi cắt mạng sống con đi. Chỉ khi cái ước nguyện không thành đạt được thì mình mới nói Chúa ơi cắt mạng sống con đi. Nếu quý vị ăn nên làm ra, quý vị có xin Chúa cắt mạng sống con đi không? Nếu quý vị đang hành thông trên cuộc đời của mình, quý vị có nghĩ đến việc xin Chúa cắt mạng sống con đi không? Mặc dù mình biết là chuyện mình ở thiên đàng sướng hơn đó, nhưng có ai trong chúng ta xin điều đó cho mình không? Có lẽ không. Chúng ta biết quý trọng cái sự sống Chúa ban cho chúng ta trên đất này. Nhưng một con người ích kỷ là một con người sẽ bộc lộ cái bản chất xấu xa của mình để xin những điều không có đúng. Giống như Jonah ở tại đây. Chúa ơi, Chúa cắt mạng sống của con. Thà chết hơn sống. Thật sự chết có hơn sống không?
Việt Nam chúng ta có cái câu nói rằng no thì mắt ngon, giận thì mắt khô. Cái lời cầu nguyện này là lời cầu nguyện khôn hay dại? Lời cầu nguyện dại chứ không phải là lời cầu nguyện khôn. Mà tại sao lại có cái lời cầu nguyện dại tại đây? Là tại vì đáng giận. Nếu Jonah không giận, Jonah sẽ không bao giờ cầu xin cái lời cầu xin này. Cho nên duy trì sự ích kỷ trong đời sống thì nó sẽ làm cho chúng ta tuôn đổ ra nhiều điều mà chúng ta không ngờ tại sao chúng ta lại làm điều đó. Một con người ích kỷ là một con người chỉ biết quan tâm đến quyền lợi của mình mà không nghĩ đến những người khác. Một con người ích kỷ là một con người bao giờ cũng trở thành một con người khốn khổ, một con người cô đơn vào rằng sống giữa bao nhiêu con người khác. Trong Kinh Thánh để lại cho chúng ta những gương mẫu của những con người ích kỷ. Chúng ta nhớ là vua Paul trong thời kỳ chinh chiến với người Philippines đối diện với một cái kẻ thù to lớn là Goliath. Không một người lính nào của vua dám đương đầu với nhân vật đó, phải không? Nhưng rồi Đức Chúa Trời dùng một chàng thiếu niên trẻ tuổi đi ra chinh chiến với cái kẻ thù đó. Chàng thiếu niên David nói với vua, kẻ tôi tới ngài sẽ đích thân đi ra chinh chiến với nó. Và ông chỉ chinh chiến bằng cái gì? Ông nói với kẻ thù rằng là ngươi lấy gươm lấy gậy đến với ta, nhưng ta lấy danh Đức Giê-hô-va mà đến với ngươi. Cái ná là phương tiện, cái ná không phải là sự vua giúp. Danh của Đức Giê-hô-va mới là sự vua giúp. Và có danh của Đức Giê-hô-va thì dù chỉ là một cái ná vẫn có thể giết kẻ thù khổng lồ đó. Khi David đã giết được kẻ thù thì thôi, dân Israel ùa ra chiến thắng người Philippines. Họ thu hồi lại tất cả những gì mà của người Philippines đã lấy của mình, cướp bóc của mình. Và kể từ đó trở đi thì người Philippines không thể nào chiến thắng lại. Lúc nào Đức Chúa Trời cũng đang cho người Israel chiến thắng cả. Và David là cái người lãnh đạo trong các cuộc chiến đó. Đến nỗi những thôn nữ ở trong xóm đều ca hát nói rằng Saul thì giết hàng ngàn, nhưng mà David thì giết hàng vạn. Nghĩa là Saul có giỏi, nhưng mà giỏi thua David. Mới có phần 10 David thôi. Và điều đó Kinh Thánh nói rằng là sau lên nghe những lời ca đó thì mắc giận ở trong lòng, và từ đó tìm cách để giết ra. Có phải tại lòng ích kỷ không? Nếu sau lên là một vị vua không ích kỷ thì sau lên bỏ mặc những lời. Đây là một chiến công, một chiến công của vị tướng sĩ của mình. Cái vị trí của vua vẫn là vua, không có gì để cho vua phải xấu hổ điều đó cả. Dầu đó là một kẻ giết hàng vạn, nó vẫn nằm ở dưới quyền của cái tay kẻ giết hàng ngàn này, bởi vì đó là chỗ Chúa đặt. Nhưng vì lòng ích kỷ, vua Saul đã tìm cách để tiêu hại cuộc đời của David. Vì tìm cách tiêu diệt cuộc đời David mà chính cuộc đời của vua Saul bị tiêu diệt. Chúng ta thấy Judas Iscariot, một môn đệ của Chúa, là một người được chọn, nhưng là một người ích kỷ. Ông là người giữ túi tiền của đoàn truyền giáo Chúa Giê-xu. Khi mà Mary và Matthew mời đến nhà đó, Mary lấy dầu sức trên cho Chúa đó, thì ông Judas nói cái gì? Ô, số phí quá. Tại sao phí? Tại vì đối với ông mới là cái người mà có giá trị. Cái dầu đó có thể đem bán lấy tiền, tiền đó ông hưởng được. Nhưng mà đem sức trên cho Chúa Giê-xu thì ông chỉ hơi hửi cho tí mùi thơm rồi thôi. Ông không được vinh dự gì ở trong cái chỗ đó cả. Dân phê bình ở trong sách của mình về cái câu nói sao phí vậy, đem cái dầu này bán lấy tiền bố thí cho kẻ nghèo. Dân nói rằng người nói thì nói vậy thôi, nhưng mà thật sự ý của người đó là muốn bán đi lấy tiền, mà hãy có tiền rồi ấy, thì người lấy với một ít bỏ vô túi. Tại sao? Tại lòng ích kỷ. Lòng ích kỷ đó đã làm cho Judas Iscariot trở thành một con người cô đơn. Trong đêm Chúa Giê-xu ban tiệc thánh, 12 môn đệ cùng ngồi đó, Chúa Giê-xu rửa chân cho. Nhưng lòng ích kỷ của Judas Iscariot, lòng tham của Judas Iscariot đã bắt đầu được ma quỷ tấn công, lợi dụng. Và trong đêm đó, Judas Iscariot đã ra đi. Khi Judas Iscariot ra đi, Judas Iscariot không còn hưởng được lời nói của Chúa Giê-xu: ta ban cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Judas Iscariot không thể có sự bình an đó. Ta ngài xin cha ban thần yên ủi đến cho ở với các ngươi, và đấng đó sẽ dạy và nhắc cho các ngươi những lời ta khuyên. Judas Iscariot không có thần của Đức Giê-hô-va ở đó. Lòng các ngươi đừng bối rối, đừng sợ hãi, hãy vui mừng lên. Judas Iscariot không có sự vui mừng đó. niềm vui của Chúa trở thành trọn vẹn trong niềm vui của các môn đệ. Một con người ích kỷ không được hưởng điều gì cả. Một câu chuyện kể về một người làm nông nọ trồng dưa hấu, và tới cái mùa gặt rồi thì ông sợ những người khác lấy dưa hấu của mình, ăn trộm, nó tới trộm dưa hấu của mình, cho nên cấm cái bảng ở phía trước đề rằng một trong những cái dưa hấu này có thuốc độc. Thế đề dạy để cho ăn trộm nó khỏi lấy, tại vì nó biết cái trái nào có thuốc độc đâu, thật sự đề thôi chứ không có thuốc độc ở trong đó, nhưng mà đề một câu dạy cho ăn trộm nó sợ. Nhưng mà tới mấy ngày thấy dưa hấu gần gần chín, mắc hết một mớ, thật nhiều. Tức cái mình đã đề như vậy mà ăn trộm nó vẫn tới lấy dưa hấu của mình. Tới cầm lại cái bảng, thấy thằng ăn trộm nó sửa lại, trong số này có hai trái dưa hấu có thuốc độc. Thế thì bây giờ anh phải ngồi lật từng trái dưa hấu anh kiểm tra một, lỡ nó bỏ thuốc độc thiệt thì sao? Con người ích kỷ bao giờ cũng trở thành một thứ người khốn khổ. Điều gì chúng ta làm cho người khác, chính chúng ta sẽ nhận lại cái hậu quả một cách khốn khổ đó. Trong câu chuyện của người con trai hoàng đế, người con cả là một con người ích kỷ, và vì lòng ích kỷ đó không thể vui trong khi mọi người vui, trong khi mọi người ăn mừng, mình ngồi đó âu sầu bực dọc tức tối chán nản cô đơn một mình. Và quý vị muốn ở trong tâm trạng đó không? Chúa đã không làm cái điều mà Jonah cầu xin ở đây. Jonah cầu xin là Chúa cất mạng sống gần đề, nhưng Chúa không làm. Tại sao? Tại Chúa vẫn yêu hoài. Đôi khi chúng ta đã có những lời cầu nguyện ngu ngốc của mình, nhưng Chúa đã không nhận những lời cầu nguyện đó, vì Chúa vẫn yêu chúng ta hoài. Điều thứ tư, Chúa vẫn yêu tôi cho dù tôi không muốn tương giao với Chúa. Tôi giận dữ, tôi không đồng ý với Chúa, tôi ích kỷ, và bây giờ tôi không muốn tương giao. Câu Kinh Thánh số 5 nói rằng Jonah đi ra khỏi thành, ngồi ở phía đông thành. Ông ngồi đó để làm gì? Tại đó ông dựng cho mình một cái chòi, rồi ngồi trong chòi dưới bóng mát chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu là một người phục vụ Chúa xong công việc thì sẽ đến hỏi Chúa: Chúa ơi, bây giờ con đã xong công tác, Chúa muốn con làm cái gì khác? Hoặc là nếu đã xong công việc thì mình trở về. Nhưng mà Jonah không về, cũng không đến để hỏi Chúa. Ông đi ra ngoài cổng thành đó làm cho mình một cái chòi. Cái chòi nói cho oai vậy thôi, chứ thật sự nó chỉ là mấy cục đá kê lên rồi vài ba cái cành cây ở trong rừng đó che lại để mình có cái bóng mát mà ngồi tạm thôi. Nhưng cái Thánh nói rằng trời ở đây nóng, nắng, cái nắng của vùng Trung Đông thì nó kinh khủng biết là dường nào. Và những cái cây mà ông làm ở tại đây nó không có giải quyết được cái gì hết. Ngồi ở trong một cái tư thế khó chịu, khốn khổ như vậy để làm gì? Chờ xem việc gì sẽ xảy ra. Ngồi chờ xem là làm cái gì? Không có làm gì hết. Ngồi đó thôi. Bài học của chúng ta tuần vừa rồi nói rằng là Đức Chúa Trời ơi, tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng. Một người lính mà trông đợi sáng thì làm cái gì? Có phải là đi vô ngủ giấc chờ sáng rồi giao ca không? Hả? Có phải rằng là đi vô trò chuyện với mấy tên lính khác uống nước trà hay đánh cờ gì đó rồi tới giờ giao ca không? Không. Một người lính chờ sáng là một người lính biết rằng mình phải làm công việc này một cách chu đáo, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi trời sẽ sáng và mình sẽ được đổi ca. Cho nên bài học của chúng ta từng được rồi nói là lòng trông đợi thì nó đòi hỏi phải có việc làm, nhưng nếu chờ xem thì làm cái gì? Chẳng làm gì cả. Đức Chúa Trời muốn đời sống của tôi và các bạn chị em là một đời sống có ý nghĩa. Cái người trông đợi thì sẽ sống một đời sống có ý nghĩa bởi vì đời sống đó có hành động. Nhưng cái đời sống mà chỉ có chờ xem thôi á, đời sống nó sẽ không có giá trị gì cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đến đền thờ này để chúng ta trông đợi hay chúng ta chờ xem? Chúng ta giữ sự tương giao liên hệ với Chúa là để chúng ta trông đợi hay chúng ta chờ xem? Nếu chúng ta đến với Chúa bằng tư thế của một con người trông đợi, nó có cái hành động cụ thể. Và như tôi nói tuần vừa rồi, linh hồn tôi trông đợi nơi lời Chúa. Nếu lời Chúa là cái tôi trông đợi thì tôi phải có hành động cụ thể. Hành động nào của tôi nói lên cái việc cụ thể rằng là tôi đang trông đợi nơi lời của Chúa. Còn nếu tôi chỉ chờ xem, tôi chẳng có làm gì hết. Cho nên đây là thái độ mà nhiều lúc chúng ta đã cắt đứt sự tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta chán Chúa quá. Bởi vì Chúa không làm được cho mình một sự thỏa lòng.
Nhiều người đã lui đi và không muốn đi nhà thờ bởi vì những điều mình cầu xin không được Chúa đáp lời. Chúng ta ngồi chờ xem một cách vô ích, Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng ta hoài. Và chúng ta thấy Chúa vẫn luôn luôn yêu cho dù chúng ta sai lầm. Điều thứ năm chúng ta hy vọng đây là chúng ta vẫn được Chúa yêu mình luôn luôn, cho dù chúng ta chỉ biết đi tìm một cái niềm vui tạm bợ. Kinh Thánh nói ở trong câu thứ 6 rằng Đức Chúa Trời sắm sẵn cho một cái dây leo. Ở đây thì nó là cây thầu dầu, nhưng mà trên bản dịch thì nó là một loại cây hay là một loại dây leo với cái tàn lá to. Cái loại dây leo đó giống như là một cái dây dưa như vậy, mặt lên cao rợp bóng mát che đầu Jonah, cứu ông khỏi sự khổ nhọc. Và Jonah lấy làm thỏa lòng về cây thầu dầu đó. Thưa quý vị, kể từ lúc Jonah được Chúa kêu gọi đi Pharisi để ra giảng, chúng ta chưa bao giờ thấy Jonah tỏ niềm vui hết. Chưa bao giờ thấy ông tỏ sự thỏa lòng. Chúa kêu nó đi về phía đông, ông chạy về phía tây chạy trốn ha. Ông trốn lên tàu, Chúa khiến cho sóng gió nổi lên. Bọn thủy thủ phải bốc thăm coi ai là cái người đem lại cái niềm xui này. Bốc thăm chúng Jonah, quăng ông xuống dưới biển. Chúa sắm sẵn một con cá để nuốt ông ha. Jonah không vui vì được cá đã cứu mạng sống của mình, để giữ mạng sống của mình ở trong bụng cá. Bọn thủy thủ ở trên này xong khi bẻ quăng Jonah xuống đó, họ kính sợ Đức Chúa Trời và họ dâng lên Chúa của lễ. Jonah biết chuyện đó mà cũng không vui khi những người ngoại kia họ trở về thờ phượng Chúa. Jonah được con cá đem nhả lại trên bờ. Ông được một cơ hội thứ hai để phục vụ Chúa. Jonah chẳng hề vui gì về cơ hội thứ hai. Thành phố Nineveh là một thành phố lớn, đi 3 ngày đường. Nhưng mà ông trong tổng 3 đó thì ông chỉ đi mới có 1 ngày thôi, ông giảng. Và khi ông giảng, cái sứ điệp của ông dài hay ngắn? Ngắn ngủn mà. 40 ngày nữa Nineveh sụp đổ, ngắn ngủn. Vậy mà Đức Chúa Trời đồng công với ông, thay vì giảng 3 ngày, ông giảng có 1 ngày. Thay vì giảng một bài giảng dài, ông giảng có 1 câu một ngủn mà. 120.000 người ăn ngang. Tôi nghĩ rằng là ông Billy Graham thua xa. Tôi nghĩ rằng sứ đồ Pierre thua xa. Pierre giảng bài giảng có 5.000, ông này 120.000. Thưa quý vị, có phải Đức Chúa Trời đang đồng công với con người không xứng đáng đó không? Con người đang chạy trốn trách nhiệm đó không? Con người không hết lòng ở trong công việc của mình không? Chỉ muốn giáng sự rủa xả cho kẻ thù mình không? Vậy mà Đức Chúa Trời vẫn yêu hoài. Và bây giờ cái con người đó đang bực mình, Chúa tới vui với một cái niềm vui tạm bợ, thỏa lòng về cái dây dưa đó. Cái dây dưa này ở đâu ra? Kinh Thánh nói rằng Chúa sắm sẵn. Như vậy Chúa biết những cái diễn biến xảy ra, cho dù đây là một niềm vui tạm bợ thì niềm vui tạm bợ nó cũng đến từ Chúa mà thôi. Đã hưởng biết bao nhiêu ơn lành của Đức Chúa Trời không thấy vui, mà bây giờ chỉ vui một thứ niềm vui tạm bợ mà cũng không biết rằng là niềm vui đó niềm vui đến từ Chúa của mình. Đấng mình đang tôn thờ, đấng mình đang rao giảng. Kinh Thánh nói rằng Chúa sắm sẵn một con sâu cắn cái dây dưa này. Quý vị thấy cái việc mọc cái dây dưa đây là một phép lạ không? Phải là một phép lạ không? Một phép lạ. Cái khi ông tới thì có thể nó có cái gốc cây dưa đó, nhưng mà lá của nó không có đủ cao. Lá nó không có đủ cao. Kinh Thánh Đức Chúa Trời nói ở trong câu 10 cho chúng ta thấy rằng là con quan tâm đến một cái dây dưa mà nó mọc trong đêm nay, đêm mai nó tàn. Đó có phải là phép lạ không? Mọi cái dây dưa, mọi cái dây leo nó phải có cái thời gian của nó để nó phát triển. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một cách lạ ngay trong cái dây dưa ở bên cạnh cái chòi đó. Nó phát triển một cách lạ lùng. Chỉ trong một buổi, chỉ trong một ngày, chỉ trong một cái thời gian Jonah ngồi đó thì nó phủ bóng che. Đó là điều Đức Chúa Trời làm. Nhưng Jonah đã không thấy đấng đã làm những điều đó cho mình. Jonah chỉ thấy vui với cái dây dưa mà. Bao nhiêu điều Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống tôi và con bạn chị em, và chúng ta không cảm thấy vui ở nơi Chúa. Chúng ta chỉ cảm thấy không vui vì ngày hôm nay mình không được may mắn. Bao nhiêu ơn phước chúng ta đã hưởng từ nơi Đức Chúa Trời. Câu hỏi dành cho tôi và con bạn chị em ngày hôm nay đó là: niềm vui thực sự của chúng ta là gì? Có Chúa hay là có ơn phước của Chúa? Dầu cho tôi và quý vị không hiểu về Chúa một cách đúng đắn và không yêu Chúa một cách tha thiết như vậy, Chúa vẫn yêu hoài. Điều thứ 6, Chúa vẫn yêu hoài khi tôi không bằng lòng thay đổi. Chúa hỏi lại Jonah một lần nữa: con giận có nên không? Jonah nói gì? Nên chứ, giận cái chết. hà chết hay sao? Thưa quý vị, lần đầu tiên Chúa hỏi rằng con giận có đúng không? Bây giờ Chúa hỏi rằng là con giận có nên không? Chúa không có hỏi tại sao con giận. Tại sao Chúa không hỏi tại sao con giận? Bởi vì Chúa biết cái lý do không giận. Cho nên Chúa không cần phải hỏi tại sao. Nhưng Chúa chỉ muốn cho Jonah nhìn lại con người của mình. Tôi và các bạn cho nhìn lại con người của mình ngay trong lúc này. Cái sự bất đồng ý của mình, cái sự bất mãn khoét nhiều của mình, cái đó có đúng không? Cái đó có nên không? Chúa đang đặt một câu hỏi cho ông. Cái lý do thì Chúa biết. Ngay trong cái buổi mà Jonah ở đây, tôi nghĩ rằng có lẽ cho ông mắc hết làm buổi mà làm từ sáng cho tới trưa thôi. Sáng sớm ông đi ra dựng cái chòi rồi thì ngồi đó miết được tới trưa, nắng nóng, dây dưa nó héo. Cho nên tôi nghĩ chỉ trong một buổi thôi. Hai cơn giận trong một buổi. Cơn giận đầu tiên là giận ai? Giận Chúa. Tại sao giận? Tại Chúa không diệt cái tụi gian ác kia. Cơn giận thứ nhì là giận cái gì? Giận con sâu. Con sâu nó cắn chết cái dây dưa của mình. Thì con sâu đó cũng là do Chúa. Nhưng mà nó có hai lý do. Một lý do đầu tiên là Chúa không làm sự hành phạt đối với cái kẻ gian ác kia. Và lý do thứ hai là tại sao con sâu này nó lại đang cắn cái dây dưa duy nhất của con, đang che bóng mát làm cho con thỏa lòng. Cơn nắng nóng lên làm cho ông khốn khổ muốn ngất đi được. Chúa hỏi rằng con giận có nên không? Chúa đang nhìn thấy cái cơn giận của ông ở lúc này, ở thời điểm trưa này là giận bởi vì con sâu đã cắn chết cái cây dưa của mình đi. Và Chúa đã nói rằng là con ơi, cái nỗi giận của con đó, nó giận cho một cái mà chính con không làm ra nó. Cái cây dưa đó, Jonah không có làm nên. Chỉ trong một buổi nó mọc lên, rồi một buổi khác nó tàn đi. Con giận cho một điều con chưa bao giờ đổ công, đổ sức, đổ thì giờ mồ hôi của mình vào trong cái việc đó. Tiếc nó mà con giận thôi. Còn ta, dân Nineveh kia ta làm ra cho ta. Ta làm Jonah ra cho ta, nhưng ta cũng làm 120,000 người ở thành Nineveh kia cho ta. Mất Jonah ta đau lòng, mất 120,000 người Nineveh kia ta cũng đau lòng. Con người Chúa đã làm ra cho Chúa. Và Chúa nói rằng con không có phí sức cho cái dây dưa, nhưng ta thì đã trả giá để làm ra, và một giá cứu chuộc ở trong Chúa Giê-xu sẽ thực hiện cho những con người đó khi họ ăn. Thưa quý vị, tất cả giá mà Đức Chúa Trời đang làm đó, Chúa chỉ muốn cho chúng ta một sự thay đổi. Chúa đặt cái câu hỏi là để cho chúng ta thay đổi. Con giận có nên không? Jonah không muốn thay đổi. Con giận cho đến chết, con thà chết còn hơn. Ông vẫn giữ cái quan điểm của mình, ông vẫn còn giữ nguyên tất cả những cái gì đó mà ông đã suy nghĩ trước đó mà Chúa không làm và ông không muốn sự thay đổi. Một người nông dân nọ bắt được một con chim ưng con, đem về nuôi trong nhà của mình và nuôi ở trong cái sân của đàn gà vịt ở trong nhà. Và khi cái con chim ưng này được lớn lên thì có một người bạn tới chơi nói rằng con này là con chim ưng chứ đâu phải là con gà mà anh nuôi nó ở trong nhà như con gà. Nói thì tôi bắt nó hồi nhỏ, bây giờ nó lớn lên nó cứ sinh hoạt ở trong sân nhà như vậy thôi. Người nói rằng bây giờ anh phải để cho nó trở về vùng đất sống hay là môi trường sống của con chim ưng là quả trời chứ không phải là ở dưới đất này. Thế thì buổi sáng ngày hôm sau hai người mới đi ra quăng con chim ưng lên để cho nó bay đi. Nhưng mà nó quen sống với gà rồi, cho nên nó rớt xuống rồi cũng bò lẩm ngẩm. Thế thì cái người mà khuyên bảo đó mới cầm con chim ưng lên. Lúc đó thì mặt trời bắt đầu mọc lên, hướng con chim ưng về phía mặt trời mọc. Rồi nói với con chim ưng rằng chim ơi, bầu trời mới là chỗ của mày. Khi con chim ưng nó bắt đầu nhìn vào mặt trời đó thì nó bắt đầu khám phá rằng đây không phải là chỗ của nó, đằng kia mới là chỗ của nó. Và bắt đầu nó tung cánh bay đi vĩnh viễn. Đời sống tôi và các ông bà anh chị em đang hướng tầm mắt của mình về những thú vui tạm bợ thì chúng ta sẽ là một thứ chim ưng sống ở trong sân nhà nhà. Nhưng nếu đời sống của chúng ta hướng tầm mắt của mình về đấng ban cho thì chúng ta sẽ tung cánh ở trên bầu trời mà Chúa sẵn sàng cho mình. Chúa vẫn yêu chúng ta hoài. Điều thứ bảy, điều cuối cùng chúng ta sẽ gặp với nhau đó là Chúa vẫn yêu chúng ta cho dù chúng ta không thể yêu bằng tình yêu giống như Chúa đã yêu mình. Jonah hiểu về Chúa, Jonah kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Có phải kinh nghiệm được tình yêu của Chúa khi ông bị quăng xuống biển không? có thể kinh nghiệm được tình yêu của Chúa khi ông đã bỏ chức vụ Chúa vẫn đem ông trở về trong công tác không? Có phải hưởng được tình yêu của Chúa khi chỉ một bài giảng đơn sơ như vậy mà làm thay đổi? Đó là thành công lớn nhất trong cuộc đời của tiên tri Jonah. Và tôi cũng chưa hề thấy một vị tiên tri nào giống như Jonah giảng một bài giảng như vậy mà có số người như vậy tin Chúa. Chúa làm ơn cho Jonah lạ quá. Jonah chỉ là một tiểu tiên tri, một vị tiên tri nhỏ, không phải là một đại tiên tri như là Esai hay là Jeremy hay là những người tiên tri lớn. Thế nhưng Chúa vẫn dùng Jonah đó. Jonah hiểu về tình yêu của Chúa không? Biết về tình yêu đó nhưng không muốn sống bằng tình yêu đó. Jonah hưởng ân điển của Đức Chúa Trời cho dù mình bất xứng, nhưng Jonah đã không bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời cả. Chúa tỏ ân điển cho một Jonah bất xứng, Chúa cũng muốn bày tỏ ân điển cho 120.000 người bất xứng kia, vì sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Chúng ta có một màn lệnh: các con hãy thương nhau. Khi nào thì chúng ta sẽ thương nhau? Khi chúng ta hiểu Chúa thương mình. Các con phải thương nhau như ta đã thương các con. Chỉ có khi chúng ta hiểu Chúa thương mình nữa thì chúng ta mới thương nhau. Hiểu Chúa yêu mình như thế nào, hy sinh cho mình như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới sẵn sàng để yêu và hy sinh cho nhau. Yêu như ta đã yêu các con. Jonah là một người được yêu nhưng không sống bằng tình yêu của Đức Chúa Trời đó. Câu chuyện của Jonah cũng tương tự giống như câu chuyện của người con trai hoang đàn. Nó dừng lại nửa chừng là bà. Không có kết thúc. Và tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời viết những câu chuyện này lại và để cho tôi và quý vị là những người viết cái kết thúc. Nếu trong câu chuyện của người con trai hoang đàn tôi và quý vị là người anh cả thì cái kết thúc của mình là gì? Chúng ta có vào nhà không? Có ôm đứa em của mình không? Có nói chuyện với cha không? Có vui niềm vui chung của cả nhà và niềm vui của cha mình không? Nếu chúng ta là Jonah, chúng ta vui hay chúng ta buồn? Chúng ta ngồi đó cầu chết hay chúng ta phải ca ngợi vì Đức Chúa Trời đã cứu 120.000 người? Có một cặp vợ chồng trẻ, đó là ông Cliff Barrows với người vợ của mình là cô Billy. Năm 1945, họ để dành được một số tiền, họ mới cưới nhau, họ đi tới tiểu bang North Carolina, họ thuê một cái resort để họ hưởng tuần trăng mật ở tại đó. Khi họ bay đến nơi rồi đó, mới biết là cái resort nơi mà họ đã đăng ký nó đang đóng cửa mất rồi. Thành ra bây giờ trơ trọi ở giữa cái chỗ xa lạ, họ chưa tới đó bao giờ, họ chẳng biết làm cái gì. Thì cái anh taxi mà chở họ tới cái chỗ resort, cái trung tâm để mà nghỉ ngơi đó đó, thì mình nói thôi bây giờ tôi có quen một cái bà này, bà có một cái tiệm bán. Trên lầu của cái tiệm đó nó có một cái phòng nhỏ nhỏ, bà không ở trên đó. Trên đó nó có cái giường, thôi thì tôi chở anh chị về gặp cái bà đó, có gì xin cái bà đó ở tạm chỗ đó. Thì bây giờ mới tới North Carolina, họ cũng chẳng biết làm gì, cho nên thôi nghe lời anh taxi, lên xe taxi trở về, chạy lại tới gặp cái người bạn của ông taxi. Cái bà chủ này dẫn họ lên và chỉ cái phòng cho họ ở. Ở dưới tôi bán, trên này bỏ không, anh chị ở, cứ ở. Gọi là đi hưởng tuần trăng mật thay vì được hưởng một cái hotel resort thiệt đẹp. Vô trong một cái phòng nhỏ chút xíu, giường thì bày nhầy ra đó. Đó là cái tuần trăng mật của họ. Hai người buồn quá. Và buổi sáng là sau anh thức dậy á, anh có cái kèn, anh mới lấy cái kèn ra anh thổi. Thì cái bà chủ quán ở bên dưới á, nghe anh này thổi một bài thánh ca, thì mới lên hỏi anh tin Chúa hả? Nói dạ, tôi tin Chúa. Anh chị đừng có về, tôi giới thiệu anh tối nay cho một người bạn của tôi. Người bạn của tôi có cái nhà tốt hơn, anh chị tới ở qua cái nhà người bạn đó. Thì anh này tới ở cái nhà của cái người bạn của cái bà chủ quán giới thiệu đó. Bạn của cái người chủ quán này ở trong nhà có cái đàn piano, thì cái cô vợ vô ngồi chơi đàn piano, cái anh bạn thấy đàn hay quá thì mới nói rằng: anh chị à, anh biết hát, chị biết đàn, chúng tôi đang có một cái chương trình truyền giảng ở tại đây mà bây giờ cái người hướng dẫn ban hát của chúng tôi ổng đang bị bệnh, ngày truyền giảng khoảng chừng mấy ngày nữa là tới rồi, bây giờ có thể nào anh thay chỗ của chỗ đó được không? Ông Barrow nói dạ được. Thì bây giờ hưởng tuần trăng mật mà đâu có làm gì đâu, cho nên thì cũng tham dự vô. Và thưa quý vị, cái đoàn truyền giáo đó là đoàn truyền giáo của một sư Billy Graham, tổ chức ở tại North Carolina năm 1945. Mục sư Billy Graham nói bữa nay tôi không có người đánh đàn piano, tôi không có ca sĩ giúp đỡ cho mình. Anh Bero có thể lên hát không nhá? Dạ tôi hát. Và anh ta hát ở trong cái buổi truyền giảng đó. Một sự việc tình cờ, một sự việc bắt đầu bằng một điều không vui. Nhưng kể từ đó thì hai vợ chồng của Cliff và Billy Bero đã trở thành hai người phụ tá ở trong đoàn truyền giáo của mục sư Billy Graham. Khi về già, ông đã biết rằng trong cuộc đời của tôi đã cộng tác với mục sư truyền giáo Billy Graham trong suốt 70 năm. Tôi được đi 185 quốc gia ở trên thế giới. Tôi được dự chương trình truyền giảng và ca hát tất cả cho 215 triệu người. Trong số những người tôi đã có cơ hội để tiếp xúc, 3 triệu người đã trở về tin Chúa Giêsu. Viết một cái kết thúc cuối cuộc đời của mình là như vậy. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không đòi hỏi những điều lớn. Đức Chúa Trời có thể đem quý vị đến một cái nhà thờ nhỏ bé tại đây, trong một thành phố nhỏ bé, sinh hoạt với một mục sư, một hội thánh rất là tầm thường. Nhưng quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang dùng quý vị cho một chương trình vĩ đại của Ngài trong kế hoạch đời đời không? Hãy bắt đầu bằng một sự trung tín của mình. Hãy vui cái điều Chúa đang cho chúng ta tại đây. Chúa vẫn yêu hoài. Tôi mời các bạn cho em cùng đứng lên. Chúng ta sẽ để thời gian này cầu nguyện. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhận bánh và kén làm biểu tượng cho tình yêu Đấng đã yêu thương mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng hướng lòng về Chúa xác mình. Mỗi người trong chúng ta nhận bánh và chén này, hãy suy nghĩ rằng Chúa cho tôi cái vinh dự để bước vào trong sự thông công với một chương trình cứu chuộc của trời dành cho loài người, của Đức Chúa Trời dành cho cả nhân loại. Xin Chúa cho chúng ta xứng đáng trong chỗ đứng của mình. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng con, Ngài nói rằng sẽ không bao giờ chuyển lay. Đấng thương xót của chúng con đã tuyên bố điều đó. Nhìn lại cuộc đời của một Jonah, chúng con thấy hình ảnh của chính mình. Bản thân con, bản thân anh chị em của chúng con ở tại đây, Chúa ơi, chúng con luôn luôn là những cái nuôi cho mình những sự cay đắng, giận dữ, vô cớ. Chúng con là những người thường xuyên không đồng ý với những gì Chúa đã bày tỏ ra trong đời sống của chúng con, nên chúng con chưa bao giờ đáp lời với Chúa. Chúng con chỉ là những con người sống ích kỷ cho bản thân của mình và chỉ tìm lấy những cái điều gì có lợi riêng cho bản thân của mình. Chúng con đã nhiều lúc chạy trốn Chúa và không còn muốn giữ một sự tương giao ngọt ngào với Ngài. Chúng con chỉ muốn đi tìm những niềm vui tạm bợ ở trong trần gian, có thể là qua công việc, có thể là qua tình cảm bạn bè, có thể là qua những cái niềm vui vô nghĩa mà chúng con đã đánh mất đi mối tương giao với Cha của chúng con ở trên trời. Chúa ơi, có những lúc chúng con nghe tiếng Chúa nhưng chúng con không muốn thay đổi bản thân mình. Chúng con không muốn sự đổi mới của Chúa. Chúng con chỉ muốn giữ những điều dơ bẩn của chính mình. Và Chúa ơi, chúng con đã nhận tình yêu của Chúa mà chúng con không thể yêu được bằng tình yêu của Ngài. Con là một người bất xứng, nhưng cảm ơn Chúa, Ngài vẫn yêu hoài. Cảm ơn Chúa vì tình yêu đó vẫn dành cho con, vẫn chờ đợi cho con và vẫn rằng mở cửa cho con một cơ hội nữa. Xin Chúa cho mỗi lòng của chúng con buổi sáng hôm nay có thể hứa nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, con sẽ bằng lòng để được thay đổi. Con sẽ bằng lòng để bỏ đi những cái bản tánh tội lỗi ở trong con và Chúa thay đổi bản tánh mới của Ngài vào trong đời sống của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con nhận bánh và chén này. Xin cho chúng con được thông công trong thân và huyết của Chúa Giêsu để sự sống mới, sự sống sung mãn của Ngài sẽ tuôn đổ vào trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài về sự dạy dỗ và cảm ơn Ngài về điều kiện mà Chúa đang ban cho chúng con được vinh dự. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.